chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, sau khi được bà Phó Đoan cứu khỏi cảnh tù tội, Xuân được bà giới thiệu với tiệm may Âu Hóa của vợ chồng Văn Minh, một thành viên của xã hội thượng lưu. Công việc của Xuân là vệ sinh cửa hiệu lúc rảnh rỗi, học tên các đồ hàng, y phục và định hướng cho khách gu ăn mặc. Hắn bập bõm học những mốt y phục, ngây thơ, lời hứa, chinh phục, chờ một phút, vân vân. Hắn bỗng trở thành người dự phần trong việc Âu Hóa, một người cải cách xã hội có trách nhiệm, quốc dân, văn minh hay dã man. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay. Xuân Tóc Đỏ đương mở máy, nói như một cái kèn hát, thì cánh cửa kính bị đẩy tung ra. Nhà mỹ thuật Sâm Sâm chạy vào, có nhà viết báo đi theo. Nhà mỹ thuật giơ tay lên trời mà than rằng: "Ôi, phong hóa suy đồi." Đoạn quay về sau lưng, giơ tay lặng lẽ phân bùa với nhà viết báo. Ông này cho đó là cơn ghen đích đáng của những nhà nghệ sĩ chân chính. Những nhà nghệ sĩ là hay cả ghen lắm. Liền phịu mặt khẽ nói: "Thật không thể tha thứ được." Nhưng nhà mỹ thuật lại hiểu câu ấy theo ý riêng, chứ không phải do lòng ghen tuông. Ông vồ lấy câu ấy mà nói: "Có phải thế không anh? Vợ tôi, chính vợ tôi, chính vợ tôi mà lại ăn mặc tân thời như thế này. Hở rơi, quần trắng nữ, hở rơi, đường ngôi lệch, bôi môi hình quả tim ư, hở rơi, đồ đĩ, đồ khốn nạn, đồ..." Xuân Tóc Đỏ giơ tay ngăn: "Thưa ngài, tôi xin che chở phái đẹp trong cuộc Âu Hóa." Bà vợ nhà mỹ thuật lúc ấy tức giận như vợ những nhà mỹ thuật mà rằng: "Thôi đi, anh là đồ ngu. Anh hô hào đổi mới Âu Hóa, anh cổ động phái phụ nữ phải cải cách y phục theo mốt của anh, phải đánh phấn bôi môi theo cách thức của anh, thì tôi phải là một phụ nữ, mặc dầu tôi chỉ là vợ anh. Tôi là người đàn bà, khắp bàn dân thiên hạ này, ai cũng có thể làm chứng cho tôi rằng tôi là phụ nữ, chính tôi cũng là phụ nữ. Ai bảo không?" "Ừ, có ai dám chối không? Tôi thách ai dám bảo tôi không phải là đàn bà đấy." Nhà mỹ thuật xua tay: Biết rồi, câm đi. Thối chưa? Tôi không câm có được không? Câm đi, đủ ngu. Khi người ta có động đàn bà thì phải biết là cũng có 5-7 thứ đàn bà. Khi người ta nói phụ nữ là nói vợ con chị em người khác, chứ không phải vợ con chị em của ta. Mợ đã hiểu chưa? Người khác thì được, mà mợ là vợ tôi, thì mợ không thể tân thời như người khác được. Bà Tiffner cãi: "Thế thì tôi không hiểu nữa đấy, vô lý." Nhà mỹ thuật quay sang cầu cứu nhà viết báo. Ông này cắt nghĩa: "Thưa bác, ta nên chia gia đình với xã hội ra làm hai." "Thế sao bác cũng chủ trương cải cách trong báo của bác?" "Là vì tôi cũng như bác giai. Phụ nữ nghĩa là vợ con chị em người khác, chứ không phải vợ con chị em của tôi. Gia đình tôi thì cứ phải theo cổ, không được có hạng đàn bà ăn mặc tân thời hay khiêu vũ, mai chợ phiên, rồi về nhà chửi lại mẹ chồng bằng những lý thuyết bình quyền với giải phóng." Ông nhà báo nói một cách quả quyết như những nhà văn sĩ cấp tiến, làm cho nhà mỹ thuật cũng hăng hái nói tiếp: "Đối với nhà tôi ấy à, đàn bà cứ nhốt trong buồng. Mợ đã hiểu ra chưa?" Vợ nhà mỹ thuật thất thanh kêu: "Giời ơi, có thể như thế được chăng?" Nhà viết báo giơ hai tay lên không khí ra vẻ sốt ruột: "Giời ơi, thì chỉ có thế mà mãi không hiểu." Nhà mỹ thuật lại tấm tức nói tiếp: "Rõ đồ khốn, tưởng bở. Đòi nay mốt này, mai mốt khác để làm túi cơm xá áo à? Đã ăn hại chồng mà lại bắt chồng nay sắm cái này, mai sắm cái khác để làm cho chồng phải khổ sở. Rồi không tiếm ra tiền để diện thì đi khách lấy tiền. Đừng có học đòi, đừng có lãng mạn. Rồi nhà mỹ thuật quay lại chỉ vào mặt Xuân. Tôi đã bắt được quả tang anh dùng những văn chương bóng bẩy ra mê hoặc vợ tôi, định làm cho vợ tôi trụy lạc, định làm tan nát gia đình nhà tôi đấy nhé. Anh cứ liệu cái thần hồn. Sau cùng thì ông lôi tay vợ ông, kéo xanh xịch ra cửa, hầm hầm gắt mắng. Mau, đi về ngay, về cởi cái quần trắng ra ngay. Không có mà không vợ, không chồng gì nữa đâu. Nhà viết báo cắp cặp chạy theo cặp vợ chồng ấy nốt. Còn lại một mình trong phòng, Xuân tóc đỏ ôm đầu nghĩ ngợi. Băn khoăn không hiểu nghĩa lý cái việc cải cách của ông cai thợ may ra làm sao. Nó đường lo điên người lên ở chỗ ông ta thù thì không biết có mất việc không. Thì thấy một người đứng tuổi, quần áo nho nhã, ra vẻ một thầy ký kiết, rón rén đẩy cửa vào, khẽ nói ra vẻ bí mật. Kính chào ngài, thưa ngài, tôi là một người mọc sừng. Tưởng mình ngủ mê, Xuân tóc đỏ dụi mắt mấy cái, người kia lại nói một cách thân mật. Vâng, chính thế, tôi là một người chồng mọc sừng. Xuân hoảng hốt. Ngài mọc sừng? Bẩm, đích thị như thế thật đấy ạ. Xuân tóc đỏ sờ lên đỉnh đầu người ấy rồi ngơ ngác. Ngài chỉ nói đùa, chứ ngài có mọc sừng đâu. Người lạ mặt để tay lên mồm làm một cái xịt, rồi thì thào. Xin ngài hiểu cho rằng, nói thế là nói bóng gió, còn muốn nói cho dễ hiểu, thì thế nghĩa là vợ tôi đi ngủ với sai. Ủa? Vâng, người Pháp bảo những người chồng có vợ ngủ với sai là những người mọc sừng. Thưa ngài, vợ tôi hư hỏng lắm, dễ tôi đến phải tự tử mất. Ấy chết! Nhưng trước khi tôi tự tử, thì tôi phải làm được việc gì oanh liệt đã. Muốn thế, tôi phải nhờ ngài giúp cho một tay. Thưa ngài, thế ngài là ai? Tôi là một ông phán dây thép, ngài cứ biết thế. Tôi lại có họ với ông Văn Minh. Tôi được bà Phó Đoan mách rằng ngài là một người thông minh, có học thức, bụng dạ lại hào hiệp. Nên trước khi đến sở, tôi vội tạt vào đây, mong ngài giúp cho. Việc gì thế ạ? Bẩm, một việc rất dễ ạ. Bẩm, hễ ngài cứ trông thấy tôi ở đâu mà tôi còn gặp ngài, là ngài cũng chỉ cần trỏ vào mặt tôi mà nói rằng, thưa ngài, ngài là một người mọc sừng, có thế thôi. Chết nỗi, tôi chả dám, cần gì phải bị mọc sừng một cách dâm dĩ thế. Tôi lạy ngài, ngài cứ thế cho. Tôi xin thuê ngài 10 bạc. Đây, tôi xin đưa trước 5 đồng. Nói xong, người ấy tức khắc để vào tay Xuân 1 tờ giấy bạc con công. Xuân tóc đỏ còn ngẩn người ra, thì ông phán dây thép ấy đã cắm cổ tháo lui một cách bí mật, cũng như những người mọc sừng khác. 3 người cùng đứng ở cửa sổ nhìn xuống sân. Bà Phó Đoan chỉ tay huyên thuyên nói, đấy, anh chị xem, 3 công thợ rồi đấy, mà chỉ mới được có thế. Không biết đến đời nào mới xong một cái xuân quần. Văn Minh chồng nói, dì đừng nóng ruột, vì xây một cái xuân quần không phải là việc chốc lát. Văn Minh vợ cũng ngoạ theo. Và lại, dì cháu ta có vội gì đâu, bao giờ xong thì ta tập. Ấy chỉ có thế. Cái sân mới hơi hơi thành hình, vì người ta mới đổ nền bằng gạch đập vụn và tưới một vài nước bê tông. Chung quanh khu vuông ấy, những cây chanh, những cây hồng và cỏ đều bị phạt đi, bị cuốc lên, nằm ngổn ngang bừa bộn như trong một cảnh tàn phá. Bà Phó Đoan đã phá khu vườn hoa để xây cái sân quần ấy, chẳng bởi tự lòng hâm mộ thể thao mà thôi. Nhưng mà còn vì lẽ gì? Cái đó đã có đấng thượng đế biết rõ. Tuy vậy, bà cũng nói, ngót 800 bạc một cái sân, chả biết thế là rẻ hay đắt. Văn Minh vợ vội nói ngay, không đắt đâu, dì ạ. Dì cứ nhớ lại, Những lúc các hội thể thao hết diễn kịch lại quên tiền mà có mấy cái sân quần cũng mãi chẳng xây xong. Thế mà dì cho xây cái sân này chưa đến 800, tưởng cũng là rẻ, cho rằng bà phó Đoan làm việc ấy chỉ là vì lòng hâm mộ thể thao và yêu chuộng cô cháu, nghĩa là vợ mình. Ông Văn Minh thấy cần nói những câu ân nghĩa để đối phó với một sự nhờ vả. Ông uốn lưỡi 7 lần trong miệng rồi mới tán. Và lại, dẫu có đắt nữa thì cũng không nên phàn nàn. Biết đâu rằng, sau khi nhà máy này có sân quần, thì cuộc đời của dì lại không bắt đầu vào một kỷ nguyên mới. Rồi, nhà này sẽ biến thành một nơi tựa như một câu lạc bộ, một chỗ họp mặt, một chỗ hẹn hò của những kẻ thượng lưu trí thức trong nước để làm việc cho xã hội ngày một tốt đẹp, văn minh thêm lên. Dì làm những việc ấy không những có lợi cho thanh danh của dì, nhưng mà cũng còn là săn sóc đến cái tương lai của em Phước nữa. Theo ý tôi thì trẻ con thời buổi này cần được hưởng tất cả mọi sự giáo dục mới mẻ của văn minh, được giáo huấn về thể xác cũng như về tinh thần. Xưa kia, các cụ chỉ nghĩ đến khối óc mà thôi. Đó là một sự sai lầm rất tai hại. Ông ta nói thế một cách liến thoắng trôi chảy như nước suối, sốt sắng như những người không thành thực chút nào. Đến nỗi, bà phó Đoan nghe xong, tuy chẳng hiểu quái gì, nhưng cũng thấy êm tai và nhất là sung sướng. Vì cả hai bên cùng làm khác với ý nghĩ mà lại có vẻ như hiểu rõ bụng tử tế của nhau lắm. Việc xây sân quần mà lại để cho cả xã hội văn minh thì bà có cần gì? Ba người quay vào buồng khách, ai cũng hài lòng như ai. Tự nhiên bà phó Đoan hỏi: "Này, cái anh chàng Xuân xem chừng cũng được việc đấy chứ?" Cô cháu đáp: "Hắn thông minh lắm, mới vào làm có vài ngày mà khách khứa xem ý ai cũng mến." Bà phó Đoan sung sướng mà rằng: "Số anh ta tốt lắm đấy, ở đâu là vui vẻ đấy, thịnh vượng đấy." "Thế à, có lẽ đúng thật. Từ hôm có hắn thì quả nhiên khách may mặc cũng có đông hơn lên." Ông cháu rể ôn tồn: "Được cái mồm miệng hắn cũng nhanh nhẩu." Bà phó thêm: "Có người đi đến đâu chết trâu đến đấy. Anh ta thì đi đến đâu cũng vui vẻ đến đấy. Âu cũng là tại số. Chỉ thương hại về nỗi bồ côi sớm, chứ không thì nếu được ăn học, tất cũng nên người như ai." Ông Văn Minh sửng sốt phản đối: "Thì sao? Dì bảo sao? Việc gì mà phàn nàn? Làm người nhặt banh hay giúp việc cho hiệu may thì cũng đều giúp cho xã hội tiến bộ cả. Hắn có bổ cô như thế thì sau này có được chút danh vọng gì mới càng đáng quý. Còn những ông con quan, những ông con nhà giàu mà sau được hiển vinh thì còn có gì là lạ. Hắn có thể tự hào là bình dân, bây giờ mà nói đến quý phái, trưởng giả là cổ hủ, không đúng mốt nữa. Khắp thế giới, đâu người ta cũng chỉ coi trọng bình dân thôi. Để chỗ cho bình dân vạn tuế." Nghe những câu nói ấy, bà phó Đoan cũng thấy ông cháu rể là văn minh tân tiến, rất xứng đáng với chức du học sinh, tuy là không có văn bằng. Bà ôm lấy con Lulu vào lòng một cách thân yêu như ôm một người tình nhân, ngáp dài một cái rồi nói: "Bảo lại mà sao mãi không thấy." Ông Văn Minh ngửa đầu tựa thành ghế, lấy điếu thuốc ăn lê thứ 18 ra để lên miệng, oai vệ quẹt diêm. Vợ ông ta để cả hai chân lên bàn. Cái bàn luôn tiền tịt, đài các y như những phụ nữ tân tiến khác và hỏi: "Quái, sao buổi chiều hôm nay chả thấy ai đến chơi thế nhỉ?" "Chắc lát nữa, thế nào có vài người bạn tôi đến chơi đây." "Ai? Những ai hở mình?" Bà phó Đoan cũng hỏi. "Ai? Phái mới hay phái cũ?" Văn Minh đáp: "Anh Đốc Trực Ngôn với lại Joseph Thiết, với lại một vài người bạn nữa." "À, những người đã được tôi giới thiệu cho dì và muốn lại đây đáp lễ." "Hay lắm." Gieo thế rồi, bà phó với tay lên cái quả điện để bấm chuông. Khi người bếp chạy lên, bà ra một cái lệnh: "Đi mua nước đá và sửa soạn đồ nước, mở rộng cái cửa chính ra, xích cổ mấy con chó vào một chỗ, mau lên." Cái quạt trần trên nhà quay tít, làm cho những thớ lụa ở những thứ quần áo mỏng gần bằng giấy hút thuốc lá, cứ mấp máy, nhảy như sóng gợn một cách rất mỹ thuật trên da thịt trắng trẻo của hai phụ nữ cùng tân tiến như nhau. Mặc lòng tuy có khác xa nhau. Tiếng quả lắc đồng hồ tăng thêm sự tĩnh mịch của gian phòng. Với con chó Tây trong cánh tay, với hai con mắt mơ màng nhìn lên chiếc quạt, bà Phó Đoan có vẻ là linh hồn nước Việt Nam trên đường tiến hóa và giải phóng. Minh và Văn thì cứ uể oải nhọc mệt như những kẻ không bao giờ phải nhúng tay vào một việc gì nặng nhọc. Mặc dù đã bao lâu nay rồi, cả hai người vẫn phải làm những công việc của tứ khoái một cách rất văn minh và vẫn cổ động xuông cho chủ nghĩa bình dân. Một tiếng chuông dài kêu gian lên ngoài giàn thiên lý làm cho bà chủ ngồi nhỏm dậy. Mấy phút sau, một ông già lò gió bước vào. Hai vợ chồng Minh và Văn đứng lên. Thì bà Phó đon đả. Lại cụ, thật không ngờ hôm nay cụ Hồng lại quá bộ đến chơi với em. Cụ Hồng chưa kịp đáp, đã giữ lấy ngực để ho sủ sụ lên một hồi dài ghê gớm như sặc thuốc lào. Tuy giữa mùa hè, cụ cũng mặc áo bông và đi giày dạ. Cụ vào thì một bầu không khí sặc lên những mùi dầu bạc hà, cũng theo cụ mà vào phòng. Trên ngực cụ có mấy cái cuống huy chương. Cặp vợ chồng Văn Minh đưa mắt nhìn nhau rất chán nản, vì cụ Hồng chính là ông bố. Xưa kia, cụ là một ông phán. Sau khi hưu trí, nghiệm rằng cụ đã giúp nước phò vua trong 30 năm tròn, nhà nước bèn ân thưởng cho cụ cái Hồng Lô Tự Thiếu Khanh. Cụ đã là một người dân bảo hộ trung thành, một viên chức gương mẫu, một người cha nhân từ, vì sợ sệt và vâng lời con cái như một người nô lệ. Cụ lại còn nghiện thuốc phiện nữa. Điều ấy mới thật tỏ ra cụ hoàn toàn là người Việt Nam. Chí bình sinh của cụ Hồng chỉ là được làm một cụ cố. Cho nên chưa 50 tuổi, cụ cũng đã làm ra vẻ già cả sắp chết. Ra phố là cụ phải mặc áo bông. Chưa đến mùa rét, cụ đã khoác cái áo ba đờ suy dây dù. Trước khi trả tiền phu xe, cụ phải ôm ngực ho rũ rượi hàng 5 phút và đếm nhầm một xu để phu xe tưởng cụ đã lẫn lộn. Nằm dài trên khay đèn thuốc phiện, nghe ai nói chuyện, cụ cũng nhắm nghiền mắt lại, nhăn mặt, khẽ gắt. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Mặc dầu cụ chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra làm sao, mặc dầu cụ vẫn vui lòng lắng tai nghe. Cũng như nhiều người phú quý, có tiền cho con sang Tây học một cái chơi. Cụ Hồng kính phục con cụ lắm. Sau những buổi cơm, cụ thường đem chuyện con trai cụ ra làm món đét xe. Mặc dầu con trai cụ chỉ là ông Văn Minh, cụ cũng tiêu nghỉu ở chỗ con cụ không kiếm nổi mảnh văn bằng nào. Nhưng khi nghe con cụ cãi rằng học thức không ở văn bằng, những người như Phạm Quỳnh hay Nguyễn Văn Vĩnh mà khảo đến bằng thì thành ra vô học hay sao, thì cụ lại được yên tâm. Ngoài ra, cụ lại còn kính thờ con cụ ở chỗ con cụ là một nhà cách mệnh trong vòng pháp luật, vì làm như Văn Minh đương làm chính là cải cách xã hội một cách tha thiết mà có công hiệu, mà lại không sợ tù tội hay mất đầu như những nhà cách mạng, những người ngu dại mưu hạnh phúc cho đồng bào mà chẳng làm cho đồng bào được biết cái gì là nhảy đầm, cái gì là y phục tối tân. Ngần ấy điều kiện đã đủ khiến cụ Hồng trung thành với ông con đã pháp du của cụ, cũng như trung thành với nước Đại Pháp, và nhắm mắt tin theo Văn Minh chẳng kém những người hủ lậu và ngu dốt khác, những kẻ chẳng hiểu Văn Minh là cái quái gì. Cụ đã xưng toa moa với con, hết sức hoan nghênh đủ mọi việc và đủ mọi cử chỉ tây tàu của con cụ. Bà Phó Đoan giơ tay cho cụ Hồng vịn mà đi vào. Sau khi rón rén ngồi xuống ghế một cách lật đật như một cụ cố chính hiệu. Có thứ cố chính hiệu cũng như có thứ giả hiệu, cụ bèn nói. Thế toa đến đây từ bao giờ thế hở toa? Con trai cụ đáp trống không. Lúc nãy, moa đi tìm toa có việc cần. Cụ viên nhà ta dễ sắp về. Bây giờ tưởng đã đến lúc tìm một vị y khoa bác sĩ để trước khi cụ vía chết, cụ vía cũng được hưởng một chút khoa học Thái Tây. Bà Phó Đoan sửng sốt hỏi. Thưa cụ tổ nhà đau ra làm sao? Cụ Hồng lại ho khạc một hồi dài, rồi mới thủng thỉnh đáp. Nặng lắm, bà tính. Đã hơn 80 tuổi mà còn cứ sống mãi. Vợ Văn Minh rầu mỏ nói. Sống như vậy thật là trái lẽ tạo hóa. Cụ Hồng phân trần. Nên tôi mong cho cụ tôi về đi là vì cụ tôi chết sớm ngày nào hay ngày ấy. Chứ sống mà ăn không được, ngủ không được, lúc nào cũng kêu rên. Nằm đâu thì phóng uế ra đấy. Thì sống mà làm gì? Và lại, nếu ngộ nhỡ tôi lại chết trước cụ tôi, thì có phải nhà sẽ mắc phải tiếng vô phúc không? Nếu cụ tôi chết trước, thì mới có người trông nom cho. Thiên hạ mới vì tôi mà đi đưa đông, thì đám ma mới được linh đình trọng thể. Bà Pháo Đoan cười như trong rạp hát mà rằng, như vậy thì còn mời đốc tờ làm gì? À, phải mời chứ. Thả cụ tôi chết vì đốc tờ còn hơn không thuốc men mà chết. Mời đốc tờ thì cũng chỉ để cho bệnh nhân chết, chứ có để chữa cho bệnh nhân sống đâu mà lo. Văn Minh dõng dạc nói. Như vậy thì không cần những vị bác sĩ có danh tiếng cho lắm. Ông bố thêm. Chính thế, ta chỉ cần một ông đốc tờ lang băm mà thôi. Ta thử xem, trong đám bạn hữu cũ, có anh nào mèng nhất, ít khách nhất không? Ông còn ngồi xuống ghế ôm đầu nghĩ ngợi một cách nghiêm trọng, như khi người ta chủ trương một cuộc mưu sát bằng khoa học, rồi nói. Mà có một thằng bạn hiện đã mở phòng khám bệnh độ 2 năm nay, cũng về nước cùng một chuyến tàu với Mà. Số người chết vì hắn cũng khá nhiều. Một anh chàng lên đinh sâu phải chữa bằng thuốc mán cẩn thận. Thật là một ông lang băm có danh vọng. Vợ Văn Minh hỏi. Cái anh chàng đã toan làm hại đời một nữ bệnh nhân ấy à? Văn Minh gật đầu. Phải đấy. Bà Phó Đoan trợn trừng hỏi dồn. Ai thế? Nhưng cụ Hồng gạt phắt đi mà rằng. Ta chỉ cần một ông thầy thuốc làm bộ, hay cho đơn thuốc mạnh, hoặc là hay khệnh khạng là đủ giết nổi cụ Vi nhà ta rồi. Bà Phó Đoan bàn. Cụ tổ nhà ta đã 80 tuổi. Bây giờ ta đi mời một ông đốc tờ chuyên môn chữa những chứng bệnh cho trẻ con. Thế là thượng sách. Hoặc là cụ đau dạ dày thì mời một bác sĩ chuyên chữa bệnh đau mắt. Hoặc cụ ho suyễn thì ta mời một ông chuyên chữa bệnh giang mai. Bà ngừng một lát rồi tiếp. Phải, một ông cụ già 80 tuổi mà ốm thì kể cũng chẳng cần gì mà phải mời đến một ông đốc tờ thích hiếp dâm. Cụ Hồng nhăn mặt mà rằng, ác một nỗi, cụ tôi không đau ốm bệnh gì. Vợ Văn Minh lễ phép thưa lên. Thưa bà, nếu vậy thì rất đáng lo. Nhỡ ra cụ đau tim thật mà ta lại mời nhầm một ông thầy chuyên chữa bệnh tim, hay cụ đau dạ dày mà ta lại mời đúng một ông chuyên các bệnh về dạ dày, thì chí nguy. Vào lúc ấy, Xuân Tóc Đỏ khép nép bước vào chào mọi người, thì ai cũng gật đầu qua loa, ai cũng có vẻ nghĩ ngợi. Nó ngồi né xuống một cái ghế và soi gương ngắm nghía bộ âu phục mới may. Do số tiền 5 đồng của ông phán dây thép mà nó coi là cái bổng tự nhiên, nó vui vẻ nghĩ thầm. Vạn tuế những người chồng mọc sừng, ước gì ai cũng mọc sừng. Lúc ấy, bà Phó Đoan lại hỏi cụ Hồng. Thế cụ nhà đau như thế nào? Nhiều chứng bệnh lắm. Ho khạc rên suốt ngày đêm. Thế mà hỏi thì lại bảo là đau dạ dày mới quái chứ. Xuân Tóc Đỏ nhanh nhẩu hỏi. Bẩm cụ, thế bệnh nhân có khó thở, có mắc đờm không? Cụ Hồng đáp. Dễ có. Bẩm, thế là suyễn. Thuốc nào có vị long diên hương thì khỏi. Nhưng mà lại đau cả dạ dày kia mà. Xuân Tóc Đỏ lại nhanh nhẩu nói như một nhà lang chính tông. Bẩm thế, dễ bệnh nhân mắc cả hai thứ bệnh. Chắc là đã có tuổi lắm. Thưa cụ, đau dạ dày là vì khí huyết tích trệ nên ăn uống không tiêu. Hoặc có khi vì mắc phạm phòng làm cho khí bế đầy hơi. Có người đau dữ dội, có người âm ỉ như giả cách. Có khi đau từ bụng xuyên ra sau lưng. Bẩm cụ, thế bệnh nhân hay đau sau bữa cơm hay trước bữa cơm? Hình như sau khi ăn cơm. Thế thì trong dạ dày thiếu nước chua. Vì thiếu nước chua thì hay đau lúc no. Mà thừa chất chua thì hay đau lúc đói. Sau khi thấy Xuân Tóc Đỏ nói như một cái máy như thế, bà Phó Đoan và vợ chồng Văn Minh đều kinh hoàng cả lên, không còn hiểu nguyên cớ vì đâu. Thật là kỳ quái, không thể tưởng tượng được nữa vậy. Cụ Hồng kính cẩn hỏi Xuân: Bẩm ngài, ngài làm gì mà giỏi về y lý như vậy thế ạ? Xuân chưa kịp đáp thì Văn Minh đã vội đứng lên đỡ lời: Một sinh viên trường thuốc, bạn con. Con quên chưa giới thiệu với ba. Xuân Tóc Đỏ không ngờ rằng khi xưa, lúc nó ngồi đọc quảng cáo cho một hiệu thuốc vào phóng thanh và ngồi trên mũi ô tô với bộ quần áo Charlotte và cái mặt nạ thổi loa khắp phố phường cho một ông vua thuốc lậu Nam Kỳ, thì chính là nó đã tập đi đến khoa học và do thế đến sự phú quý. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.